Quý vị nghĩ cho thật kỹ coi, ngồi mà gẫm lại coi mình khôn ngoan tới cỡ nào. Cái thứ nhất nhúa đồ bỏ, và cái này hòn ngọc quý trên đời hiếm có mà mình đã có hai thứ. Cái này thì mình thấy thường, còn cái này thì khó thấy. Bây giờ biểu rằng cứ phủi hết cái này thì cái này hiện ra, chịu khó phủi cái này thì cái này hiện ra, chứ không có chờ đợi cái gì hết. Mà không chịu phủi cái này, để cho cái này phước rồi kêu trời kêu đất, than thở thế gian, nghèo khổ đau đớn gì đủ thứ hết, thì sao? Quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình lỡ được làm Phật nhìn chúng sanh vậy chắc mình cũng buồn lắm ha. Nó rõ ràng như vậy, nói như vậy, chỉ như vậy rồi đó mà không chịu làm nữa. Tôi cứ than thở thì nói gì vậy? Không biết nói sao, không làm sao mà cứu bây giờ đây. Bởi vậy nên nhiều khi ngồi lại mà gẫm thì thấy mình sao nó khờ dại quá mức. Những cái quý không tìm, không biết ở đâu mà tìm á, thì thôi đành chịu không có. Bây giờ đã có chỉ rõ rồi, nó hiện rồi đó. Lâu lâu nó cũng lé sáng chút, phải không? Nên lúc nào mà mấy cái bụi đất mà trống trống chút nó cũng lé sáng một tí. Vậy đó, mình có nghiệm được rồi, chắc rồi. Vậy mà rồi cũng cứ để cho nó phủ hoài, không có chịu chùi cho sạch. Thật là khờ khảo quá, phải không? Cho nên mình tu là làm cái việc rất là quý, bỏ cái nhơ để giữ cái của báo, thì cái chuyện đó là cái chuyện quá tốt rồi. Nó là một điều hết sức là cao cả. Cái nhơ mình loại mình bỏ, cái quý báo mình làm cho nó bài hiện, thì như vậy là cái chuyện quá cao thượng, quá quý. Bây giờ giả sử có ai đó mà đem cái đồ nhơ muốn phủ lên cái của quý của mình, thì mình phải sao? Mình nhận hay là mình từ chối? Chắc là phải từ chối. Vậy mà ít ai chịu từ chối. Người ta mới đem lại, thí dụ như mình mặc áo trắng sạch, người ta mới cầm có một cục bụi nhỏ, người ta phủi vô mình cái, cái thì mình không có lo phủi cái áo mình cho sạch lại, mà kiếm một nắm bụi ném lên người ta. Mà kiếm nắm bụi ném người ta thì người ta phải kiếm thêm hai ba nắm ném vào áo mình. Một hồi thì mình dơ hết trời. Thì bây giờ biết mình đưa mặc áo trắng đẹp, người ta có lỡ ta phúng một chút bụi, ném một chút bụi dính vô mình, thì cứ lo phủi cái áo mình sạch, tới kệ họ, đừng mình lo mình phủi, họ đâu có ném nữa. Còn này mình kiếm một nắm mình tống lại vô mặt họ, chú áo họ, thì một hồi thì mình cũng dơ còn hơn họ nữa. Bởi vậy nên ở đời nữa vậy đó, mà ai ai cũng muốn trả lại chứ không ai chịu phủi hết trơn, thấy không? Tới thì phủi cái thì nó khỏe, nhưng mà không chịu. Đó là cái bệnh của con người. Bởi vậy nên rồi nhìn đi nhìn lại đi, tất cả chúng ta, cả xóm cả làng đều vui hết trơn. Ở đâu thì cũng cả xóm có làm bụi hết trơn, là tại người này tung qua người tung lại, không ai nhịn ai hết trơn thì còn ai sạch nữa. Chứ nếu mà có người họ tung bụi cho mình rồi mình lo mình phủi, mình không có trả lại, thì tung hồi họ mất công, họ làm biến, họ làm tung nữa, thì mình sạch rồi họ cũng sạch, tốt biết mấy. Đó. Cho đến ở trong chùa, ở thiền viện là cái chỗ biểu phải ráng ngừa đón đừng cho bụi nó dính nghe. Vậy đó mà lâu lâu tôi thấy cũng có dính biết nhiều ít thì có, phải không? Vậy đó, nên cái tu là một việc làm rất là thực tế. Tu làm sao đời của mình càng ngày nó càng trong sáng, càng ngày nó càng vui tươi, chứ không phải tu càng ngày là càng u tối, càng ngày càng buồn thảm, không phải vậy. Mà có nhiều người tu lâu lâu rồi sao cái mặt cũng bi xị, thấy không? Không thấy vui đâu mà thấy bi xị. Rồi có những người tu lâu lâu rồi cũng có những trận nổi cáo lên, rồi con mắt cũng nhìn té lửa, đó, thì cái đó là cái nó không có hợp lý tí nào hết trơn á. Đó là những cái điều mà chúng ta học đạo phải thấy, đừng có quên. Cho nên cái câu mỗi người mỗi có minh châu trong nhà đó, thì ráng nhớ cái câu đó luôn luôn. Mà nhớ tới hạt minh châu đó, thì nhớ tới ba cái bụi đừng cho nó phủ. Mùa xuân vạn thụ khai hoa, cành cao cành thấp vậy hòa chứng nên. Vì nhất đại sự nhân duyên, xuất hiện vu thế tam thiên ta bà. Đây một cái thí dụ nữa, nói mùa xuân đến thì muôn cái cây cỏ đều nở hoa. Dầu cây đó nó có cây cao, có cây thấp, mà đều là trổ hoa hết. Đó là để ví dụ về hợp pháp. Vì nhất đại sự nhân duyên, tức là chư Phật vì một cái đại sự nhân duyên, hay là nói cái khác là nhân duyên lớn, xuất hiện vu thế tam thiên ta bà, mà xuất hiện ở trên thế gian này thì khắp cả cõi tam thiên thế giới. Như vậy thì ý cái vụ này để nói lên rằng tất cả chúng sinh có trình độ sai biệt, kẻ cao người thấp khác nhau, nhưng mà khi Đức Phật ra đời rồi thì mọi người đều được có lợi ích, đều được có cái biết chỗ tu hành. Giống cũng như cái mùa xuân về thì cây có cây cao cây thấp, nhưng đều trổ hoa trong mùa xuân. Ngai rồng trúc để bước ra, thế phát ở già niệm bục tụng kinh, khác nào được sức dược sức kim bình, há đi tu hành cứu được vạn dân. Bản lai thanh tịnh pháp thân, viên dung pháp giới đâu gần đâu xa. Đây thì nói rằng nhà vua sau này ngài đi tu, ở trong sử thì không nghe nói ngài Trần Thái Tông đi tu, nhưng mà cũng có chỗ nói rằng sau này ngài về ở chỗ kinh Cố Đô Qua Lư, ngài lập am ở đó, am Thái Vi, ở đó tu hành, không biết xuất gia hay tại gia. Nhưng mà đây thì nói xuất gia. Ngai rồng trúc để bước ra, tức là nhường ngôi lại cho con để mà ra khỏi cái ngai rồng. Thế phát ở già, ở già tức là chiền già, là chùa đó, hay là tăng già đó. Thường thường ta nói tăng già lam hay là chống già lam. Niệm bục tụng kinh, tức là niệm Phật tụng kinh, bởi vì thời này ngài hay nói về tịnh độ nhiều. Khác nào dược xuất kim bình, giống như là cái thứ thuốc quý mà ra khỏi bình vàng. Thì thường á, thuốc quý để trong bình vàng, thuốc là cứu lành bệnh của chúng sinh, của mọi người, mà còn để trong bình vàng thì có cứu được ai chưa? Cho nên nói thuốc quý ra khỏi bình vàng là để chỉ cho rằng người ngộ đạo rồi đi tu để mà giáo hóa chúng sinh, giống cũng như là thuốc quý ra khỏi bình vàng nè. Mà từ đó ngài đi tu thì chữ há, há đi tu hành cứu được vạn dân. Thì chỗ khác cái bản kia đó, thì để là vua đi tu hành, thì chữ vua này nó hợp hơn. Chữ há là ở đây, nhưng mà bản in 1932 là chữ vua. Vua đi tu hành cứu được vạn dân. Bản lai thanh tịnh pháp thân, tức là cái pháp thân thanh tịnh từ xưa đến giờ. Viên dung pháp giới đâu gần đâu xa, thì nó đều là viên dung khắp cả pháp giới, không nói là gần, không nói là xa gì hết. đâu cũng trùm hết. Có chữ đầu Phật xuất gia, vì vậy trẫm phải bước chân ra ngoài. Đức thành tôn phục mọi lời, thật quyền hoàng giác ra đời độ nhân. Đó. Nãy giờ dẫn là lời của ngài Trần Thái Tông, cho nên cái câu kế ngài nói rằng có chữ đầu Phật xuất gia, tức là ngài theo Phật xuất gia, vì vậy trẫm phải bước chân ra ngoài, vì vậy mà phải bỏ ngai vàng đi tu. Ngài Đức Thành nghe được cái lời nói đó rất là phục, rất là kính, mới khen rằng thật là thật quyền hoàng giác, là ông vua giác ra đời độ nhân đó. Ông vua giác tức là ông vua Phật ra đời để mà độ chúng sinh. Đức Thành bái tạ Thánh Quân, thượng hoằng Phật đạo, hạ cần vương gia. Đức Thành lễ vái trở ra, Tống Quốc khiêm nhượng, nước ta thánh hiền. À, như vậy thì thiền sư Đức Thành từ tạ nhà vua đi ra để làm Phật sự, tức là thượng hoằng Phật đạo, hạ cần vương gia, giúp cho vương gia. Khi mà ngài trở ra rồi thì người nước Tống đều kính. Ở nước Việt Nam có cái bậc vua thánh hiền đó. Đó là qua cái đoạn trên. Bây giờ tới đoạn vua Trần Thánh Tông. Như vậy thì đã nói hết cái phần vua Trần Thái Tông rồi. Bây giờ tới nói qua chuyện vua Trần Thánh Tông. Tuổi vua 60 dư niên, nhường vị cho con là Trần Thánh Tông. Nè, cái câu này đó nó có cái chỗ sai. Tuổi vua tức là tuổi vua Trần Thái Tông, theo câu này thì tới hơn 60 tuổi mới nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông. Nhưng mà xét ra thì đúng là có 41 tuổi thôi. Lúc mà nhường ngôi cho con là lúc đó ngài 41 tuổi. Tại sao? Vì năm ngài sanh là năm 1218, mà năm ngài nhường ngôi cho con á, cho Trần Thánh Tông á, là năm 1258. Vậy là có 40 năm, tính theo tuổi Việt thì nó có là 41 tuổi thôi. Như vậy thì vua Trần Thái Tông nhường ngôi cho con năm đó ngài mới 41 tuổi, đến hơn 60 tuổi là năm ngài tịch, chứ không phải là năm ngài truyền ngôi. Mậu ngọ cải hiệu Thiệu Long, trị vì thiên hạ Tây Đông an nhàn. Triều Trần dòng đức vua quan, những tiên cùng bục thế gian khôn bì. À, như vậy thì vua Trần Thánh Tông lên ngôi năm Mậu Ngọ. Năm Mậu Ngọ là năm 1258, cải niên hiệu là Thiệu Long. Trị vì thiên hạ Tây Đông an nhàn, tức là coi như khắp cả nước đều được bình yên, đâu đó được an nhàn. Trần triều dòng đức vua quan, ở trong cái dòng họ Trần và triều họ Trần, kể cả vua và quan, những tiên cùng bục thế gian khôn bì, đều là những cái hàng bậc tiên, bậc Phật, thế gian ít có ai bì được. Đây là lời tán thán của ngài Chân Nguyên. Cửu trùng cũng thủ thùy y, chữ cũng nó có chỗ đọc là cung. Cửu trùng cung thủ thùy y, hưng sùng đạo bục sớm khuya ăn cần. Trị vì nhị thập nhị xuân, lại toan học đạo tu thân phát lòng. Cho con là Trần Nhân Tông, thay quyền kế trị nối dòng đế vương. Về vua Trần Thánh Tông thì đây kể rất ít. Cửu trùng cung thủ thùy y, câu đó hoàn toàn chữ Hán hết. Nôm mà nôm là nôm Hán. Cửu trùng tức là chín tình, cung thủ là khoanh tay, thùy y là rũ áo. Nhớ cửu trùng tức là dịch tiếng Việt mình là 9 tầng, 9 lớp đó. Cung thủ là khoanh tay, thùy y là rũ áo. Để nói rằng cái thời đó trong triều cửu trùng, tức là từ các cái hàng thất cửu, hàng cửu phẩm trở lên, nhất phẩm, thì đó gọi là cửu trùng đó. Cung thủ tức là ngồi khoanh tay, rũ áo, nghĩa là bình yên, không có bận biểu gì hết, không có lo lắng gì hết. Tức là cái thời của vua Trần Thánh Tông là cái thời bình yên, dân chúng được an nhàn, yên ổn. Hưng sùng đạo bục sớm khuya ăn cần, tức là hưng thịnh và đều kính thờ đạo Phật, ai nấy đều chuyên cần. Trị vì nhị thập nhị xuân. Như vậy thì vua Thánh Tông trị nước có 22 năm thôi, tức là lên ngôi năm 1258 đến năm 1278 là nhường ngôi cho con. Cho nên nói 22 năm. Lại toan học đạo, tu thân phát lòng, cho con là Trần Nhân Tông thay quyền kế vị, nối dòng thế đế vương. Nói 22 năm nhưng mà trừ ra thì tính có bao nhiêu? Coi như 20 năm. Như vậy thì ngang đó ông cai trị nước 20 năm, rồi ông nhường ngôi lại cho con. Sửa sang quốc chính kỷ cương, cho cha Du Thủy Du Sơn tu hành, ở chùa Tư Phúc an sinh, trì trai thế pháp tụng kinh đêm ngày. Như vậy thì vua Trần Thánh Tông ngài nhường ngôi cho con rồi, thì Du Sơn Du Thủy đi chơi chỗ này chỗ kia rồi lo tu. Mà tu ở chùa nào? Ở chùa Tư Phúc an sinh. Chùa Tư Phúc tức là cái chùa hiện giờ ở trên núi Côn Sơn đó, tên là chùa Tư Phúc ở Côn Sơn đó. Chùa đó đó nó thuộc về làng An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương ngày nay đó. Tu ở chùa đó, trì trai thế pháp tụng kinh đêm ngày, nghĩa là trì trai cạo tóc ở đó tụng kinh đêm ngày. Đại Đăng Quốc Sư là thầy, Thánh Tông đắc đạo mừng thai thốt rằng, nghĩa là vua Trần Thánh Tông tu đắc đạo, ngài nói rằng: Tiền đăng lại điểm hậu đăng, mộng bồ đề nở nhưng lòng ông cha. Thôi cái đoạn này nói rằng khi mà ngài đắc đạo rồi, ngài mừng, ngài thốt lên rằng: Tiền đăng lại điểm hậu đăng, tức là cái ngọn đèn trước lại đốt cho mồi cho ngọn đèn sau. Đó, ngọn đèn trước mồi cho ngọn đèn sau. Mộng bồ đề nở nhưng lòng ông cha. Chữ nhưng này là sao? Chữ nhưng là theo. Mộng thì cái bản bên kia, bản năm 1932 đó, thì để là chữ một. Một bồ đề nở nhưng lòng ông cha. Nhưng mà theo cái ý nghĩa ở đây thì nói rằng một bồ đề nở thì nghe nó cũng không ổn. Mộng bồ đề nở tức là mình tu, cho nên cái mơ ước được giác ngộ, bây giờ được giác ngộ thì cái mơ ước đó gọi là mộng, mơ mộng đó được nở. Nhưng tức là theo đúng như lòng ông cha. Ông cha mình trước đã làm được điều đó, đi theo con đường đó, đạt được việc đó, thì mình bây giờ cũng được, cũng giống như vậy. Cho nên nói là nhưng lòng ông cha, đúng như cái đường lối của ông cha mình đã làm. Đó là phần của vua Trần Thánh Tông có bao nhiêu thời. Bây giờ tới nhà Trần Nhân Tông. Và chuyện Trần Nhân Tông, này đoạn Nhân Tông kể ra, Thánh Mẫu là mẹ, lòng hòa có nhân, vất què thoát nhấp đêm xuân, chim bao sải thấy thành nhân một người, cao cả tượng sứ nhà trời, trao cho lưỡng kiếm, có lời bảo vai. Đó, đây là mới kể việc vua Trần Nhân Tông. Ngài, mẹ ngài khi mà nằm ngủ trong giấc mộng, giấc què tức là giấc ngủ, thoát nhấp, nhấp thì có chỗ bản kia thì để là nhập, nhưng mà chữ nhấp đúng hơn, nhấp tức là mới đó, thoát nhấp tức là vừa mới, đêm xuân tức là đêm xuân vừa mới nhắm mắt đó. Thì chim bao sải thấy thần nhân một người, thấy một vị thần nhân cao cả tượng sứ nhà trời, đứng to lớn như sứ thiên sứ vậy đó, trao cho lưỡng kiếm, trao cho hai cái thanh kiếm, có lời bảo vai. Hoàng hậu sực thức đêm chày, thấy điềm sự lạ tâu bài Thánh Tông, lòng vua thấy vậy cực mừng, bàn mộng thốc rằng ấy trời đổ ta, từ ngày chiêm bao đã qua, hoàng hậu thụ thai càng hòa tốt tươi. Thì đây là kể cái mộng. Như vậy thì do cái mộng thấy hai cái lưỡi kiếm, cho hai lưỡi kiếm, rồi bà có thai, cho nên từ đó về sau bà rất là vui vẻ, mãn nguyệt no tháng thoát thai, mình vàng kim sắc tướng người lạ thai, vua cha thốt bảo rằng bay, hai ta có đức xin ai bục vàng. Thì như vậy mãn nguyệt no tháng thoát thai, chữ no nghĩa là sao? No nghĩa là đủ đó. Cho nên mình dùng hai chữ no đủ. Còn ở xưa nói chữ no thôi, no tháng là đủ tháng. Khi đủ tháng rồi thì sinh ra ngài Trần Nhân Tông, mình vàng kim sắc tướng người lạ thai, vua cha thốt bảo rằng bay, hai ta có đức xin nai buộc vàng, xin Phật vàng. Hữu kiên nốt rồi bên nương, thuật sĩ xem tướng đoán lường rằng bay, thái tử trí cả bằng nai, gánh việc đại khí làm thầy mười phương, cha mẹ dưỡng dụ yêu đương, đặc hiệu cho chàng là Điều Nghị Ngữ Vương. Điều Ngữ Vương chứ không phải Điều nghe. Điều Ngữ Vương. Cho nên chữ Điều Ngữ không phải sau này người ta tôn xưng, mà chính là nhà vua Thánh Tông đặt là Điều Ngữ đó. Vì ta cho rằng bụt mà. Hữu kiên tức là cái vai bên phải có nút ruồi một bên, bên nương một bên. Ai vạch dài ra có nút ruồi bên này không? Nếu ai có nút ruồi bên vai phải đó thì tốt lắm rồi đó. Thuật sĩ xem tướng đoán lường bằng rằng bay, thái tử trí cả bằng nai, gánh việc đại khí làm thầy mười phương. Đó, ai mà có cái nút ruồi bên đó đó là gánh việc đại khí làm thầy mười phương. Cha mẹ dưỡng dụ yêu đương, đặc hiệu cho chàng là Điều Ngữ Vương, vua Điều Ngữ, vua Phật chứ không gì hết. Như vậy thì cái Điều Ngữ Vương đó là do nhà vua đặt. Thái tử trốn lên Yên Tử, tuổi mới 16 niên phương, vua cha định liệu cho thân trị vì, Điều Ngữ hai phen tâu quỳ, khiến nhường cho em trị vì thai anh. Đó. Năm mà ngài 16 tuổi thì ngài nhà vua định cho ra làm Đông Cung Thái tử để rồi kế vị. Thì ngài mới thưa thôi để cho em ngài thế ngài đi, để mà em thay cho anh trị vì. Thái tử lòng muốn tu hành, nhìn xem phú quý tâm tình dưng dưng. Tuy ở điện bệ đông cung, lòng hằng chở nhớ tông phong nhà thiền. Đêm khuya bóng nguyệt cài hiên, chiêm bao sẽ thấy hoa sen mọc bài. Bây giờ nói về cái lòng của ngài. Thái tử lòng muốn tu hành, đương là thái tử mà muốn đi tu. Nhìn xem phú quý tâm tình dưng dưng. Dưng dưng tức là mình nói dưng dưng á, dưng dưng á, nghĩa là thấy cái giàu sang phú quý dưng dưng, không có bận lòng. Thì bao nhiêu đây thì so mình với ngài cách xa bao nhiêu. Mình bây giờ đi tu phần lớn là gặp cái cảnh không được thích, phải không? Hoặc là thế này hoặc là thế kia là bất mãn đi tu. Còn ngài làm thái tử mà xem sự giàu sang phú quý dưng dưng trong lòng, không bận biểu đó. Thì đó là một cái gì nó đã sẵn từ thời nào rồi. Tuy ở điện bệ đông cung, lòng hằng chở nhớ tâm phong nhà thiền. Chứ chở là gì? Chứ chở là vẫn. Mình bây giờ đọc là vẫn, hồi xưa nói là chở. Vẫn nhớ tâm phong nhà thiền, nó là ở trong cái hàng đông cung thái tử mà luôn luôn nhớ cái tông phong nhà thiền. Đêm khuya bóng nguyệt cài hiên, cái bản kia để là kề hiên, mà chữ cài hiên này nó nghe nó hay hơn. Chim bao sải thấy qua xem một bài, bây giờ ngủ chim bao ngài thấy. Có người chỉ bảo rằng bay, gẫm thấy phen này thái tử có duyên, ấy là Phật báo hoa sen, thái tử từ ấy những nguyện ăn chay. Nghĩa là khi mộng thấy cái hoa sen từ rúng mọc lên, trên hoa sen lại có Đức Phật hiện ra nữa, cho nên nói rằng là Phật báo. Rồi khi mà thấy điềm mộng đó thì thái tử ngài phát nguyện ăn chay. Mặt mũi mình vóc đã gầy, vua cha xem thấy ngài rài hỏi con. Thái tử quỳ lại tâu vua vang, thái tông nước mắt hòa chan dòng dòng. Ai hầu nối tiếp tổ tông, tuổi cha già cả trong lòng. Chữ công tức là trong, trong lòng khá là thương. Như vậy thì ngài ăn chay, cho nên rồi từ đó mặt mũi ngài dốc giá của ngài gầy ốm. Vua cha xem thấy cái mới hỏi, hỏi lý do tại sao mà gầy ốm vậy. Thì thái tử quỳ tâu, tâu cái sự việc là tại vì con ham tu, con ăn chay cho nên bây giờ con gầy ốm. Vua cha nghe cái thì khóc, khóc ròng ròng. Bây giờ ông mới nói, ai hầu nối nghiệp tổ tông, tuổi cha già cả trong lòng khá thương. Nghĩa là sanh ra con mong con nối nghiệp tổ tiên, bây giờ cha già rồi mà con lại gầy ốm như thế này thì ai mà nối nghiệp. Thái tử nước mắt đượm nương, phụ tử tình thâm cảm thương thay là. Học đạo báo ân mẹ cha, đêm ấy thái tử thoát ra du hành. Thái tử nghe thấy cha khóc thì cũng rướm nước mắt khóc theo, vì cái đó là cái tình thâm của người con đối với cha. Nhưng mà nghĩ, ngài nghĩ rằng học đạo là báo ơn cha mẹ được, cho nên nên đêm ấy thái tử mới thoát ra du hành, mới trốn đi tu. Thì như vậy chúng ta mới thấy người đi tu chân chính không phải là cái người quên ơn cha mẹ, phải không? Nghĩ rằng muốn đền ơn cha mẹ chỉ có tu hành được đạo mới là đủ đền ơn cho cha mẹ, cho nên vì vậy mà ngài muốn trốn đi tu, mà quyết trốn đi tu. Tìm lên yên tử một mình, chữ đến Đông Cứu Sơn thì cái bản kia đến non Đông Cứu, mà tôi thấy cái đó nó hay hơn. Đến non Đông Cứu thiên minh rạng rạng ngày, chữ rạng ở bản kia nó là sáng, thì câu này mình sửa nó thích hợp hơn. Đến non Đông Cứu thiên minh rạng ngày, giả tướng lệ người thế hay, vào nằm trong tháp một giây đổ dùng, tăng tự thấy tướng lạ lùng, làm bữa cơm thết cúng vàng cho ăn. Đó. Như vậy thì đêm đó ngài trốn vượt thành đi trốn đi tu, nên tìm lên trên núi Yên Tử, đi có một mình thôi, mà đi tới cái núi Đông Cứu thì trời sáng, thiên minh tức là sáng mai đó, hôm sáng mai đó là trời rạng sáng rồi. Rồi giả tướng lệ người thế hay, giả tướng tức là giả ra cái người thường dân, lệ là sợ, người thế hay tức là người đời họ biết, giả ra cái tướng người thường, sợ người đời họ biết, vào nằm trong tháp một giây đổ dùng, tức là vào trong cái tháp ở chùa Đông Cứu, nằm một mình ở đó, nghỉ, chứ đổ là dừng lại, một giây dừng lại, nghỉ. Tăng tự thấy tướng lạ lùng, ông thầy trụ trì ở chùa thấy cái tướng của nhà vua, của thái tử lạ lùng, làm bữa cơm thế cúng vàng cho ăn, cho nên mới làm bữa cơm cúng dường. Hoàng hậu liền tâu minh quân, rao bảo thiên hạ quần thần đông tây, tìm đòi thái tử chơ chày, bắt em thay trị liền tay tức thì. Đó, thì khi hoàng hậu hay tin con trốn đi tu, liền tâu nhà vua, nhà vua mới rao khắp trong thiên hạ phải đi tìm cho ra thái tử. Là lúc đó thì bắt người em thế làm thái tử. Bây giờ tới trở về làm vua, vừa tu đạo. Thở ấy thái tử lại về, vua cha nhượng vị cho trị vãn dân. Nhị nguyệt vừa năm Mậu Dần, cải hiệu Thiệu Bảo nhân tông trị vì, niệm Bụt Di Đà chẳng khuy, ngày thì xem trị, đêm thì tụng kinh. Đó, đây là nói khi mà tìm được ngài rồi đem trở về, thì ngài trở lại cái ngôi thái tử, thì vua cha mới nhường ngôi cho. Nhị nguyệt là tháng 2 năm Mậu Dần, truyền ngôi lại cho thái tử, tức là năm 1278 truyền ngôi cho thái tử, để hiệu là Thiệu Bảo, ngài hiệu là Nhân Tông, Trần Nhân Tông. Khi làm vua mà ngài luôn luôn tu hành, nhưng mà tu hành ngài tu thiền, nhưng mà đây nó niệm phục Bụt Di Đà. Bởi vì nói vậy cho dân quê nó dễ hiểu. Chẳng phi tức là không thiếu đó. Ngài thì xem trị, đêm thì tụng kinh, ngài thì lo trị dân, lo việc dân việc nước, đêm thì lo tọa thiền tụng kinh. Hương hoa đèn nến một mình, chiêu tập thiền khách vào thành mà tham. Tể trung thượng sĩ chỉ nam, nhân tông tác lễ mới tham đạo thầy. Như vậy thì nói là nó lẫn lộn, nó không có rõ ràng. Nghĩa là nói là ngài niệm Phật Di Đà, nhưng mà sự thực nói rằng hương hoa đèn nến một mình, chiêu tập thiền khách vào thành mà tham, tức là mời các thiền khách vào trong thành để mà tham vấn. Tệ trung thượng sĩ chỉ nam, ngài tệ trung thượng sĩ là cái người chỉ hướng cho dân tâm tác lễ mới tham đạo thầy. Tệ trung trả bảo liền tai, tức tâm thị Phật xưa nay bục truyền. Tâm kinh vốn thấy căn nguyên, tâm là nhất tự pháp môn thượng thừa. Tâm bao bọc hết thái hư, tâm năng ứng dụng tùy cơ trong ngoài. Tâm hiện con mắt lỗ tai, hay ăn hay nói, mọi tài khôn ngoan, tâm năng biến hóa chư ban, vạn pháp cụ túc lại hoàng như như. Nhân tông hoàng đế điều ngự. Nghe tuệ trung thốt ngộ đà viên thông. Đoạn này là đoạn ngày thêm. Nói rằng ngài được tuệ trung thượng sĩ dạy, rồi tham vấn tuệ trung, coi tuệ trung là bậc thầy. Người tuệ trung dạy, dạy thế nào? Dạy rằng tức tâm là Phật. Xưa nay buộc truyền ở Phật dạy như vậy đó. Tâm kinh vốn thấy căn nguyên, tâm là nhất tự pháp môn thượng thừa. Tâm là nhất tự pháp môn thượng thừa, gọi là nhất tự pháp môn đó. Nhất tự là chữ tự gì? Tức là một chữ. Cái pháp môn một chữ, chữ là chữ gì? Chữ tâm. Cho nên nói rằng nhất tự pháp môn, tức là cái pháp môn một chữ, mà chữ đó là chữ tâm. Đó là pháp môn thượng thừa. Tâm bao bọc hết thái hư, tâm là trùm hết cả thái hư. Tâm năng ứng dụng tùy cơ trong ngoài, nhờ có tâm cho nên mới tùy cơ ứng dụng. Tâm hiện con mắt lỗ tai, hay ăn hay nói, mọi tài khôn ngoan. Đó, như vậy thì ở mắt thấy, ở tai nghe, rồi ở miệng biết ăn biết nói, đó là đều có tâm hết, phải không? Tâm nó hiện đủ như vậy. Tâm năng biến hóa chư ban, tức là tâm nó hay biến hóa đủ thứ. Vạn pháp cụ túc lại hoàng như như, cái muôn pháp đầy đủ hết đều trở về chỗ như như. Đó là ngài Chân Nguyên nói thượng sĩ dạy như vậy. Đây là tinh thần dạy thiền, nhưng mà ở trong kia thì hơi khác một chút. Nhân tông hoàng đế điều ngự, ngài nghe cái đó thì ngài sao? Nghe tuệ trung thốt ngộ đà viên thông, ngài nghe tuệ trung dạy như vậy đó thì ngài ngộ được và thấu suốt tròn đầy. Nhường ngôi lên ở chùa Vân Yên. Thở ấy con là ánh tâm, nhường cho tức vị Hưng Long hiệu dài, kỹ hợi nhân tâm ra ngoài, quyết lên yên tử tu chùa Hoa Yên. Nga. Thì như vậy vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là anh Tông lên ngôi. Rồi anh Tông lên ngôi đặc hiệu là Hưng Long, là năm 1293. Đến năm Kỷ Hợi là năm 1299, Nhân Tông ra ngoài, tức là 6 năm làm Thái Thượng Hoàng. Tuy là nhường ngôi cho con năm 1293, nhưng mà đến năm 1299 ngài mới đi đó, mới ra khỏi triều. Ra khỏi triều đi đâu? Đi lên Yên Tử ở chùa Hoa Yên. Quần thần nghĩa sĩ dưới trên đưa vua tu đạo thoát duyên phàm trần, đến chùa Long Động mới phân tất trừ phiền não, ái ân phát nguyện. Khi mà ngài quyết tâm đi tu thì khi đó quần thần và tướng sĩ rồi ai nấy đều đưa ngài, đưa ngài lên trên núi để tu hành. Lên tới chùa Long Động thì ngang đó cái ngài dứt trừ hết những cái phiền não, cái ân ái để mà phát nguyện tu. Nhân tâm khắng khắng lòng tin, thành tâm trai giới bước lên chiền già, cùng cung tần thể nữ trở ra, người về phối thất kẻ ra kinh kỳ, mặc ai ra chợ về quê, canh nông buôn bán làm chi mặc lòng, thế gian vạn sự của chung, xin không tử lại hoàng không những là rài trẫm đầu Phật xuất gia, trăm đường rủ hết lòng hòa tiếc chi. Chị hầu bà mụ cung phi, mộ đạo chẳng về cảm đức ở đây. Lòng vua thấy vậy thương thai, phán rằng cho ở một nơi lâm tuyền, cho nên tích để lưu truyền làng nường. Có chỗ là nường, ở đây để là nàng. Làng mụ phúc duyên đã chày à. Đây là một đoạn kể lại nhà vua nói khi mà ngài phát nguyện đi tu rồi à, thì ngài vào chùa. Thì lúc là cung tần à, thể nữ thì phải trở về chứ không có được đi theo nữa. Tới đó là dứt rồi đó. Người về phối thất, kẻ ra kinh kỳ. Về phối thất là làm gì? Là lập gia đình. Người nào muốn lập gia đình thì về lập gia đình. Còn người nào không muốn lập gia đình thì trở về cung. Đó, về triều là kinh kỳ. Mặc ai ra chợ về quê, mặc tình ai muốn ra chợ muốn về quê thì tùy ý. À, canh nông buôn bán làm chi mặc lòng, muốn làm ruộng muốn buôn bán muốn làm gì cũng được hết. À, thế gian vạn sự của chung, xin không tử lại hoàng không những là. À, thế gian muôn việc là của chung mà không có gì riêng ai hết, cho nên phải nhớ sinh là không, tử lại cũng là không. À, thế thôi chứ có gì khác. Sinh, người ta hay nói khi mình sinh ra thì tai mình có gì không? À, hai tay không. Thì khi nhắm mắt thì tai mình sao? Cũng là hai tay không. Có cái gì là của mình đâu. À, như vậy thì ở đời có cái gì là của mình mà cố giữ. Cho nên ngài nói rằng thôi thì tất cả tùy ý, ai muốn đi đâu thì đi, không có cái gì phải giữ lại hết. Rài trẫm đầu Phật xuất gia, trăm đường rủ hết lòng hòa tiếc chi. Đó, bây giờ trẫm là vua đi tu rồi thì trăm đường bỏ hết, bỏ sạch hết, không có tiếc cái gì hết. Chị hầu bà mụ cung phi, đó, mộ đạo chẳng về cảm đức ở đây. Mấy người đó họ không chịu về. Nhà vua đuổi họ về mà họ không chịu về. Họ không chịu về thì họ muốn ở lại. Nhà vua thấy vậy mới thương. Lòng vua thấy vậy thương thai, phán rằng cho ở một nơi lâm tuyền. Vậy thì thôi trong cái vùng gần suối, gần rừng đó, cách làm dãy nhà ở đó tu. Cho nên phán rằng cho ở một nơi lâm tuyền, cho nên tích để lưu truyền. Bây giờ có làng nường, làng mụ đó, thì những cái làng đó là cái xóm có mấy bà tu đó, mấy bà mà cung phi nè, bà mụ nè, chị hầu nè. Bà mụ đó quý vị nên hiểu, bây giờ nó kêu là bà vú đó, vú nuôi đó. Thì được đều ở đó tu. Bây giờ còn có các cái làng như vậy thì chúng ta mới thấy cái thái độ dứt khoát của nhà vua, phải không? Hồi ở thế gian thì làm vua đủ trăm thứ, khi đi tu rồi thì dứt hết, không có giữ cái gì của mình hết. Tùy ý, ai muốn tu thì tu, ai muốn về ra đời thì ra, ai muốn về kinh kỳ thì về. Thành đạo vua đi hành quá, vua ngự yên tử bằng nai, tụng kinh thiền định đêm ngày cần tu, thiên hạ phủ quyển lỗ châu. Chữ chu là chữ châu. Hưng sùng đạo bục thành đô trong ngoài. À, bây giờ nhà vua lên ở trên núi Yên Tử, rồi tụng kinh tọa thiền ngày đêm chuyên cần. Nghe nhà vua đi tu cho nên thiên hạ trong phủ, trong huyện, trong lộ, trong châu, ai ai cũng kính thờ đạo Phật. Và kể cả trong ngoài thành đô cũng vậy. Thiên hạ học đạo mọi nơi, kiến Phật trai tăng nối đời thiền tông. Thi vừa giáp thình niên trung, đầu đà hành quá tham lòng thế gian, du phương sơn thủy mọi ngàn, người tôm kẻ bán thế gian sự thường. Bây giờ ngài ở từ khi mà đi ra lên núi là năm 1299, bây giờ tới năm Giáp Thìn là 1304. Như vậy là mấy năm? Đó, trong khoảng 5-6 năm á, ngài ở chùa, ở trên núi, ngài tu. Bây giờ đây, khi vừa Giáp Thìn niên trung, đầu đà hành quá tham lòng thế gian, ngài mới đi nơi này nơi kia để mà truyền bá. Cho nên cái câu thiên hạ học đạo mọi nơi, kiến Phật trai tăng nối đời thiền tông.